trên thành Biển Đông. Theo chúng con là người ở dưới rất là nhỏ, được hiểu, được thấy, được biết trong cái tình trạng còn quan ngang nở thượng nở hư. Xin Ngài chỉ cho chúng con những cái tình trạng đó, nếu thật sự có xảy ra thì đối với chúng con phải làm như thế nào để là đúng vai trò của người tu sĩ và cái hiểu cái biết về cái tình trạng Biển Đông hay như là Phật.
Đây là lần đầu tiên một chư ni hỏi về tình hình Biển Đông, và điều đó là đáng khích lệ, thể hiện là sự quan tâm đến vấn đề chủ quyền thiêng liêng biển đảo Việt Nam trong giai đoạn mà Trung Quốc đã có những cuộc xâm lăng để thôn tính trọn Biển Đông về mình. Từ năm 1949 cho đến bây giờ đó, Trung Quốc đã có 4 lần xâm lược Việt Nam. Lần đầu vào năm 1956 tấn công Hoàng Sa không thành công. Lần thứ hai vào năm 1974, Mỹ đã phớt lờ và bắt tay với Trung Quốc để cho Trung Quốc chiếm trọn Hoàng Sa từ chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1979, khi Việt Nam giúp cho Campuchia giải phóng chế độ Khmer Đỏ diệt chủng, thì Trung Quốc lấy cớ đã xâm lấn 6 tỉnh miền Bắc của chúng ta, và cuộc chiến tranh xâm lược biên giới đó kết thúc sau 10 năm đấu tranh, hy sinh của vài chục ngàn người Việt Nam ở miền Bắc. Năm 1988 thì Trung Quốc đã tấn công Trường Sa và chiếm được một số đảo mà hiện nay Macau là một trong những cái căn cứ quân sự của Trung Quốc, vừa được Trung Quốc cho xây dựng đường băng máy bay để phục vụ cho sự tác chiến. Năm 2011, 2012, 2013 qua các phương tiện báo đài, chúng ta thấy Trung Quốc kiếm chuyện cắt các cái đường dây viễn thông của Việt Nam như để thể hiện cái chủ quyền xâm lấn của họ, chứ mà chủ quyền về phương diện lịch sử hay là được luật pháp quốc tế thừa nhận. Thì lúc đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có lời kêu gọi tất cả người dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, và cái học kỳ quân đội đó cũng được áp dụng vào năm 2012 tại các trường, bao gồm luôn trường Phật học có Chư Tăng và Chư Ni cũng phải trải qua học kỳ quân đội để chuẩn bị thể hiện lòng yêu nước. Riêng năm 2014 này đó, thì vào ngày 24 tháng 5, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan hải dương 981 vào trong thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm trấn trợn cái quyền chủ quyền, quyền tài phán, quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Và Trung Quốc tuyên bố với thế giới rằng đó là lãnh hải của Trung Quốc, không có bất cứ một tranh chấp nào. Họ có đủ các dữ liệu lịch sử để chứng minh cái chủ quyền đó, nhưng trên thực tế thì họ không dẫn chứng được, vì Trung Quốc thường làm công việc vừa ăn cắp, vừa la làng, vừa xâm lăng, nhưng mà vừa đóng vai mình là nạn nhân. Hiện nay đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên 63 tỉnh thành, từ mùa Phật đản cho đến nay đó, đang lần lượt tổ chức các cái khóa cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông. Vào ngày 26, 27 tháng 6, 2014 vừa qua, tức cách đây vài ngày, phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có nhiều tỉnh thành, 250 người đi trên chuyến thuyền ra năm đảo thuộc quần đảo Trường Sa để động viên các chiến sĩ tại đây, và đồng thời làm lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông ngay tại các đảo có các hộ dân và quân đội của Việt Nam đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Ở cấp trung ương đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 11 vị lãnh đạo đi bằng chuyên cơ cũng bằng 2 ngày đó để tham dự các lễ này, đồng thời khánh thành 3 tượng Phật do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cúng dường cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại ba đảo mới, nhân dịp ba ngôi chùa được cư sĩ vợ chồng Xuân Trường, người xây dựng chùa Bái Đính, phát tâm ủng hộ. Và việc làm đó đó đã giúp cho tất cả các chiến sĩ ở trên biển đảo đấy rất là an tâm và biết rất rõ là cả nước đang đồng hành với mình. Dân dân Việt Nam trong nước và nước ngoài cũng đang ngày đêm bên cạnh mình. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tăng, chư ni và các Phật tử đang ủng hộ mình, ca ngợi mình về những hy sinh cao quý cần có khi đất nước lâm nguy bởi nạn dịch ngoại xâm của Trung Quốc. Vào năm 1979 thì lúc đó chúng tôi được 6-7 tuổi. Trưa nào đó ba chúng tôi cũng mở radio lên nghe, và chúng tôi nhớ thuộc lào cái bài ca vào lúc đó: bọn bành trướng Trung Quốc cút ra khỏi Việt Nam ngay. Khắp thế giới vang lên những lời hô: không được đụng đến Việt Nam, không được đụng đến Việt Nam. Đó là một cái lời hiệu triệu rất là có ý nghĩa về sự bảo vệ đất nước. Trong các tôn giáo, bao gồm tôn giáo vô thần, tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần, Phật giáo là tôn giáo minh triết duy nhất trong kinh điển. Đức Phật dạy yêu tổ quốc và nhớ ơn tổ quốc là một trong những cái ơn thiêng liêng như là một ứng xử văn hóa. Cho nên trong lịch sử mấy nghìn năm truyền bá đạo tại năm châu lục, Phật giáo chưa từng giấy khởi chiến tranh, chưa từng cổng rắn cắn nhà nhà, chưa từng rước giặc giày xéo mà mã tổ, bao giờ cũng đứng và đồng hành với dân tộc trong những thời điểm hiểm nguy nhất. Phật giáo Việt Nam cũng là Phật giáo duy nhất có chủ trương trong lúc đất nước lâm nguy, các tu sĩ sẵn sàng cởi áo cà sa khoác chiến bào. Chuyện đó đã từng xảy ra trong lịch sử mấy nghìn năm của Phật giáo Việt Nam. Và hiện nay chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho xây chùa và bổ nhiệm trụ trì các thầy tình nguyện đến làm Phật sự tại năm đảo thuộc Trường Sa là một chủ trương rất là sáng suốt, vì ngôi chùa là biểu hiện văn hóa của dân tộc. Và chùa được xây trên các đảo Trường Sa đó là từ kiến trúc mỹ thuật tượng Phật, cách thức thờ phượng sinh hoạt là thuần túy Việt Nam, để khẳng định chủ quyền Việt Nam về phương diện văn hóa. Do đó nếu trong thời gian tới Trung Quốc vẫn tiếp tục ngang ngược, không lắng nghe lời góp ý của thế giới, leo thang chiến tranh, đe dọa vũ lực, sử dụng vũ lực để gây bất ổn trên Biển Đông, gây trở ngại về tự do hàng hải mà vốn nó chiếm trên 60% hàng hải về phương diện kinh tế của thế giới, rồi lại tiếp tục leo thang về xâm lược, chiếm, gây đe dọa mạng sống của các cư dân và quân đội của Việt Nam trên các đảo còn lại của Trường Sa, thì có lẽ Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác là phải đành liên minh quân sự với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines để chống lại Trung Quốc. Và lúc đó đó, tăng ni chúng ta cũng không thể nào đứng ngoài cuộc đời. Yêu nước có rất nhiều cách. Trung Quốc đó xâm lăng chúng ta bằng 3 cuộc xâm lược. Xâm lược chủ quyền đã từng diễn ra cách đây là 3.000 năm. Suốt 3.000 năm đó đó, cứ trung bình 150 năm là Trung Quốc xâm lược chúng ta một lần. Còn từ năm 1949 đến giờ thì cứ trung bình 15 năm Trung Quốc xâm lược chúng ta một lần. Và suốt chiều dài như thế, Trung Quốc đã từng xâm lược chúng ta trên 60 lần. Đó là một cái kỷ lục đen tối của đất nước Trung Quốc bành trướng đối với những nước nhỏ hơn. Ở đây là Việt Nam. Có lẽ chưa có quốc gia nào bất hạnh như Việt Nam bị nước láng giềng xâm lăng với số lượng nhiều đến kinh ngạc đến thế. Do đó đó, khi có điều kiện, Trung Quốc sẵn sàng nuốt chửng chúng ta. Chiêu bài của Trung Quốc đó là hai đánh một so, rất là thâm độc. Một mặt đó thì xâm lăng chúng ta, nhưng mà mặt khác chủ trương 16 chữ vàng, để 16 chữ tốt và 4 chữ vàng, để làm cho chúng ta cảm thấy rằng là họ luôn luôn là chủ trương hòa bình. Nhưng trên thực tế đó, Trung Quốc là đất nước hiếu chiến, hiếu chiến bằng con đường xâm lược, bất chấp luật pháp thế giới và lương tri. Hiện nay thì thế giới đang đứng về phía Việt Nam để ủng hộ Việt Nam, vì Việt Nam có chính nghĩa. Nhưng mà sự ủng hộ của thế giới bằng sự lên tiếng chưa có đủ. Cho nên nhà giải pháp liên minh quân sự và đấu tranh vệ quốc có lẽ chúng ta phải sử dụng đến thôi, chứ không còn một sự lựa chọn nào khác đâu. Khi vua Trần Nhân Tông hỏi tướng Trần Hưng Đạo về sự xâm lăng của Giặc Quy Mông là nên hòa hay nên chiến, thì tướng Trần Hưng Đạo trả lời: thưa đại vương, nếu đại vương nghĩ đến hòa thì hãy lấy cái đầu của Hạ Thần trước. Vua Lê Thánh Tông của Việt Nam khi Trung Quốc xâm lược thì ông đã chủ trương nếu một tấc đất nào của Việt Nam mà các quan và lính của Việt Nam để mất vào tay Trung Quốc thì sẽ thậm chí bị tru di tam tạc, bắt buộc là phải bảo vệ cái chủ quyền thiêng liêng. Và điều này đó, đạo Phật chủ trương đó, nó như là một cái ơn đức lớn. Là bởi vì trong thời kỳ chiến tranh và bị làm thuộc địa, chúng ta không thể phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa và các hoạt động dân sự được. Việt Nam có một cái biệt nghiệp chiến tranh bị xâm lăng, và chúng ta thì thường vệ quốc, là bảo vệ đất nước để đánh đuổi. Trước đây là Giặc Trung Quốc, kế đến là Giặc Quy Mông, kế đến là thực dân Pháp, kế đến đế quốc Mỹ, kế đến là đế quốc Nhật. Gần như là lịch sử của Việt Nam chưa từng kết thúc chiến tranh. Chúng ta không gây hấn, không gây sự, nhưng chúng ta bị tấn công, bị xâm lăng. Và ý thức được điều đó đó, thì mọi người chúng ta yêu nước theo cách riêng của mình. Là tăng sĩ, chúng ta có thể yêu nước về phương diện văn hóa và giáo dục. Bằng giáo dục, chúng ta phải gây tạo cái nhận thức đối với mọi thế hệ học trò, là phải thấy rõ cái chủ quyền từ Mũi Nam Quan đến Cà Mau, rồi quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam, là bất khả xâm phạm vì nó được luật pháp thế giới công nhận. Về phương diện văn hóa đó, thì chúng ta phải kêu gọi tẩy chay các hoạt động văn hóa của Trung Quốc ở trong các chùa. Hiện nay thì ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc tại các chùa Việt Nam gần như là 90%. Phong cách các tượng Phật, cách thức thờ phượng, nghi thức tụng niệm, phương pháp tu hành, chữ Hán, câu đối, biển hiệu chùa toàn là chữ Tạng, và làm cho du khách quốc tế có mặt tại các chùa Việt Nam có cảm giác rằng mình đang đi du lịch của chùa Trung Quốc. Đó là điều rất nhục nhã về phương diện văn hóa dân tộc. Các ngôi chùa cổ thuộc về di tích lịch sử, di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh thành thì chúng ta phải giữ nguyên hiện trạng, vì văn hóa lịch sử là cái mà chúng ta không thể thay đổi. Còn các ngôi chùa mới không thuộc di tích, không lịch sử, không văn hóa, chúng ta không nên làm bảng hiệu chùa, câu đối chùa bằng tiếng Tạng. các nghi thức tụng niệm của chúng ta phải nên bằng thuần Việt để phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Không nên xem chữ Hán là thánh ngữ. Chữ Hán cũng như bao nhiêu ngôn ngữ khác trên thế giới thôi. Đó là một công cụ để biểu đạt cái cảm xúc, thái độ, nhận thức, kiến thức và các nội dung truyền thông giữa con người với con người thôi. Không có ngôn ngữ nào là thánh, ngôn ngữ nào là phàm. Nội dung trong các ngôn ngữ có thể làm cho cái mô tả đó trở thành thánh hay thành phàm. Chứ còn ngôn ngữ là một công cụ thôi. Phải tháo mở cái mặc cảm tự ti dân tộc, tháo mở cái mặc cảm tự ti về ngôn ngữ và văn hóa, chúng ta mới đẩy lùi được cuộc xâm lược văn hóa của Trung Quốc tại Việt Nam. Các chùa chúng ta thờ phượng các thần, các hộ pháp Long Thiên Bát Bộ của Trung Quốc, hiếm có cái văn hóa của Việt Nam ngoài các chùa ở miền Bắc. Các Phật tử tại tư gia của mình thờ phần lớn là các thần linh của Trung Quốc, và điều này đó là rất phản cảm về văn hóa. Về văn chương thơ ca để sang trọng, để hay ho, để hấp dẫn, chúng ta có khuynh hướng sử dụng các điển tích có gốc rễ chữ Hán. Đó là chúng ta đang khinh thường cái ngôn ngữ Việt Nam thân yêu của mình. Đa khi còn sống, Đức Phật đã dạy lấy dân hóa gốc, ngôn ngữ mẹ đẻ ở những nơi có mặt để truyền bá đạo Phật. Chứ ngài đâu có kêu là chúng ta là lấy ngôn ngữ Trung Quốc là truyền bá đạo Phật ở Việt Nam đâu. Đạo Phật của Trung Quốc phải truyền bá dân hóa Trung Quốc, đạo Phật Việt Nam thì phải truyền bá nền dân hóa Phật ở Việt Nam, không thể khác. Không có một đạo Phật nào trên hành tinh này có một sự lệ thuộc quá lớn vào Phật giáo Trung Quốc như Phật giáo Việt Nam. Từ văn hóa y phục, văn hóa ẩm thực, văn hóa thờ phượng, văn hóa học, văn hóa tu tập, văn hóa làm đạo, văn hóa ứng xử của Phật giáo Việt Nam gần như là nhập cả nguyên si từ văn hóa Trung Quốc rồi. Đó là chúng ta bị nhòi sọ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Và hậu quả của sự nhòi sọ này đó là ngày nay chúng ta tình nguyện để truyền bá lời văn hóa đó, vốn nó có phần xa lạ với văn hóa Việt Nam và văn hóa của Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam. Cho nên là chúng ta có thể yêu nước về phương diện này vì nó phù hợp với vai trò của các tăng sĩ. Còn bảo vệ biên cương bờ cõi, toàn về lãnh thổ, về biên giới, toàn về lãnh thổ, về hải đảo thì nó thuộc về các chiến sĩ như là một sở trường. Ngoài ra thì Trung Quốc còn có cái cuộc xâm lăng về kinh tế, tức là chủ trương nhập siêu về kinh tế của Trung Quốc vào các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á đã làm cho các nước Đông Nam Á bị lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc. Như 1% nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam bằng 28,5% toàn bộ số lượng nhập khẩu của Việt Nam trên toàn cầu. Nếu Trung Quốc rút ra khỏi Việt Nam thì nền kinh tế Việt Nam sẽ bị khủng hoảng lớn. Ngành điện Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, nành dài da giải dốc mũ bị lệ thuộc vào Trung Quốc, ngành khai thác khoáng sản bị lệ thuộc vào Trung Quốc, ngành cầu đường các công trình giao thông đều do Trung Quốc lãnh đạo, bô xít ở Tây Nguyên do Trung Quốc làm và nhiều cái công trình khác. Điều đó đã cho thấy cái chủ trương xâm lăng kinh tế của Trung Quốc là rất tinh vi. Xe đạp của Việt Nam xài phần lớn của Trung Quốc, xe Honda Trung Quốc sản xuất cấm sử dụng ở Trung Quốc thì nhập khẩu sang Việt Nam và làm ô nhiễm môi trường Việt Nam. Trái cây Trung Quốc, thực phẩm nông sản của Trung Quốc nhập cả vào Việt Nam giá rẻ hơn Việt Nam, làm băng hoại nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam. chưa bao giờ mà Việt Nam lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc lớn như bây giờ. Do đó là các tu sĩ chúng ta có thể tham gia hai mặt trận, tức là mặt trận văn hóa để tìm cái sự độc lập chủ quyền của dân tộc về phương diện văn hóa, và chúng ta tham gia các mặt trận về kinh tế. Chúng ta đưa những thông tin này ra, kêu gọi các doanh nghiệp Phật tử phải phát huy cái nền kinh tế là tự túc tự lập và gần với phương Tây hơn, để chúng ta có thể không bị lệ thuộc kinh tế vào bất cứ một quốc gia nào như xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Cái ngặt nghèo mà các doanh nghiệp phải lệ thuộc vào Trung Quốc là vì giá thầu của Trung Quốc bao giờ cũng thấp hơn các công ty nước ngoài khác và rẻ hơn các công ty ở trong nước. Đây là lợi thế lớn nhất mà Trung Quốc luôn luôn trúng các gói thầu. Nhưng mà khi làm á, thầu mà giá rẻ thì chất lượng nó bị ảnh hưởng theo, tiền nào của đó. Thấy như là có lợi trước mắt nhưng thực ra là tác hại lâu dài. Và luật đấu thầu của Việt Nam không có những quy định về sự cân đối tỷ lệ trúng thầu cho trong nước. Về phương diện này đó, Việt Nam nên học bài học kinh nghiệm của Ấn Độ. Khi Ấn Độ được độc lập khỏi đất nước Anh, Mahatma Gandhi đó đã vận động người Ấn Độ phải tẩy chay giáo dục Anh, kinh tế Anh, văn hóa Anh, lệ thuộc vào Anh. Cái phong trào Bắc Liên Minh, Bắc Hợp Tác của Mahatma Gandhi đó đã thành công rất vĩ đại. Những năm sau đó đó, cái hiệu quả dõi ngược lại của phong trào này đó lại làm người dân nghèo khổ hơn, bất hạnh hơn. Nhưng sau đó họ có một nền kinh tế độc lập, họ có nền khoa học kỹ thuật độc lập, họ có tất cả những cái phương tiện độc lập. Và bây giờ đó, về mọi phương diện Ấn Độ đều có thể sản xuất được. Đang khi Việt Nam chúng ta là tiếp tục lệ thuộc vào Trung Quốc và nhiều quốc gia lớn khác, là vì chúng ta xem thường chất xám Việt Nam, chưa đầu tư đúng mức cho cái nguồn trí tuệ của Việt Nam khắp toàn cầu trở về phụng sự cho đất nước Việt Nam. Vì đó nó liên hệ đến chính sách. Vì đó chúng ta phải tiếp tục vận động, kêu gọi các cấp lãnh đạo của nhà nước Việt Nam cần phải nhanh chóng nhận ra ba mặt trận xâm lăng của Trung Quốc này. Hiện nay đó thì nhà nước chỉ mới quan tâm đến cái mặt trận xâm lăng về chủ quyền biển đảo và độc lập dạng đồng của đất nước thôi. Còn xâm lăng dân hóa và xâm lăng kinh tế đó thì gần như đó không phải là cái mối quan tâm của chính quyền Việt Nam hiện nay. Mặc dù có những dấu hiệu kêu gọi thoát khỏi Trung Quốc như là một phong trào cũng rất là đáng mừng. Vì đó trong ba mặt trận đó, thì các tăng ni chúng ta có thể tham gia được mặt trận thứ hai, tức là làm sao để khẳng định một nền văn hóa Việt Nam độc lập, một nền văn hóa Phật giáo Việt Nam độc lập khỏi Trung Quốc, và cái mặt trận về kinh tế để tạo ra một nền kinh tế độc lập vững mạnh của Việt Nam. Và chỉ bằng cách thức đó chúng ta mới thoát khỏi Trung Quốc về cái lệ thuộc về chính trị, thì lúc đó Việt Nam mới có thể có tiềm năng để trở thành một cường quốc. Còn cỡ áo cà sa khoác chiến bào đó thì nó không thích hợp với chư ni đâu, và nó cũng không cần thiết cho chư tăng. Chúng ta có thể có những cố vấn thích hợp về lĩnh vực có liên hệ, còn mỗi người phải đóng một vai trò thuộc về sở trường của mình để cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và bền vững. Xin nghe câu hỏi khác.